Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong Chủ nhật thứ ba, giáo hội trưng lời Kinh Thánh theo Thánh Luca thuật lại về ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với ba nhóm người. Nhóm thứ nhất đó là từ sáng sớm, khi bà Maria Magdala và mấy bà khác đã đến viếng mộ Chúa. Họ đến và họ đưa dầu thơm đến vì họ nghĩ rằng trong ngày táng xác thầy thì các người đàn ông đã làm hết sức là vội vã, nên vì vậy các bà vì lòng mến Chúa nên đưa thuốc thơm đến để sức dầu cho Chúa. Và đó cũng chính là tập tục của người Do Thái vào thời ấy. Rồi buổi chiều, trên con đường mà hai môn đệ đang rời khỏi Jerusalem về Ê-mau, từ việc các ông bồn chồn, các ông buồn bã, các ông lo lắng vì sự việc là các ông đã nuôi một cái mộng, đó là theo Đức Giêsu và tin rằng Đức Giêsu là đấng thiên sai. Nhưng mà rồi qua cuộc tử hình của Chúa Giêsu, các ông thất vọng và các ông bỏ Jerusalem để về quê quán làm ăn. Trong khi đi đường thì tự dưng có một người bộ hành cùng đi với các ông, và người đó đi giữa các ông và đồng thời hỏi han các ông về sự kiện tại sao các ông buồn như thế, và cũng các ông đã thành thật trả lời lại cho người bộ hành là việc các ông tin vào Đức Giêsu như thế nào và ngày hôm nay các ông thất vọng như thế nào về Đức Giêsu. Và vì vậy mà các ông chán nản bỏ về quê quán. Đang khi đó thì người bộ hành lại dẫn giải những lời Kinh Thánh để làm cho các ông hiểu được là đấng thiên sai phải chịu đau khổ để rồi người mới phục sinh. Việc các ông nghe lời những lời Kinh Thánh của người bộ hành này đã làm cho các ông bừng tỉnh dậy, đã làm cho lòng các ông sốt sắng lên. Và rồi xế chiều thì hai ông mời người bộ hành vào trong quán trọ để dùng bữa. Và sửa soạn dùng bữa thì người bộ hành đó cầm lấy bánh tạ ơn và trao cho các ông. Lập tức các ông nhìn ra thầy mình đang sống. Và ngay lúc đó thì Chúa Giêsu lại biến mất. Sự vui mừng và bỡ ngỡ của các ông làm cho các ông không trở về Ê-mau nữa, mà lại tức tốc quay trở lại Jerusalem. Và các ông thấy rằng cái niềm vui về sự hiện diện với thầy của mình đang sống làm cho các ông phải báo tin cho những tông đồ và các môn đệ còn đang họp ở nhà tiệc ly. Và khi các ông về, các ông huyên thuyên kể chuyện là Ngài đã có những cử chỉ thế này thế khác, Ngài đã có những lời Kinh Thánh và làm cho lòng chúng tôi ấm lại, làm cho chúng tôi phấn khởi, và chúng tôi đã nhận ra người khi người bẻ bánh. Chính lúc đó thì Chúa Giêsu hiện đến giữa các tông đồ và các môn đệ, và Ngài nói bình an cho anh em. Một cái câu nói bình an, một lời chúc bình an, mà chỉ là một lời chúc bình an sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Và lời chúc bình an này là bảo đảm cho tâm hồn của các ông được một sự hạnh phúc. Và lời bình an này Chúa Giêsu đã nói trước với các ông trong cái hôm ăn bữa tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh. Và bây giờ Chúa Giêsu hiện đến trong khi cửa phòng đóng kín, mà Chúa Giêsu hiện ra giữa các ông làm cho các ông hoảng hốt, vì làm sao lại có thể nhìn thấy thầy mình ở đây được, các ông tưởng là ma. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu nói với các ông: anh em đừng sợ, việc gì mà hoảng hốt thế, ma làm sao có xương có thịt như thầy đây, nhìn vào những lỗ tai đinh của thầy đấy, nhìn vào cạnh sườn thấy. Và để cho các ông khỏi hoảng hốt nữa, thì Chúa Giêsu làm một cử chỉ để chứng tỏ rằng Ngài đang sống. Anh em có gì ăn không? Và họ đã trao cho người thực phẩm, và Ngài ăn trước mặt các ông. Rồi sau khi đã hoàn hồn, sau khi đã thấy rằng cái con người hiện đến với mình đây mang tất cả những thương tích của thầy mình, và là một người, đúng là một người thầy của mình đang sống, và vị này lại ăn uống được nữa, chứng tỏ là vị đó có thân xác chứ không phải chỉ là linh thiêng không. Rồi Chúa Giêsu đã dẫn giải cho các ông bằng những lời ở sách ngôn sứ, bằng những lời ở sách luật, và bằng những lời ở trong thánh vịnh đã đề cập đến đấng thiên sai sẽ như thế nào. Đấng thiên sai đó là đấng mà mang lại ơn cứu độ cho con người, và đấng đó phải chịu đau khổ, phải chịu chết, phải bị loại trừ, để rồi mới có vinh quang. Và Chúa Giêsu trong ngày thứ nhất phục sinh, Chúa Giêsu đã truyền cho các ông là anh em phải làm chứng cho thầy, bắt đầu từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Kính thưa cộng đoàn, sự kiện Đức Giêsu sống lại đã làm thay đổi hoàn toàn tâm thức của các môn đệ sau khi đã chứng kiến và đã sống với thầy. Và Chúa Giêsu khi sống lại đã luôn luôn hiện ra với các ông trong suốt 40 ngày để củng cố niềm tin của các ông. Rồi sau đó Chúa Giêsu mới về trời. Và trong suốt thời gian đó, các ông đã hiểu được những lời kinh thánh ở trong Cựu Ước đề cập đến đấng thiên sai, và các ông xác tín rằng lời Chúa là lời chân thật, và lời Chúa đã nói trước cả bao nhiêu trăm năm, lời Chúa đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Chính vì vậy mà sách Tông đồ Công vụ ngày hôm nay thuật lại việc mà các tông đồ sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã vào đền thờ Jerusalem. Anh em hãy làm chứng cho thầy, bắt đầu từ Jerusalem. Các ông đã lên đền thờ cầu nguyện, và một cái việc làm cho nhiều người tin vào các ông, đó là việc mà ông Thánh Phêrô và ông Thánh Gioan đã nhân danh Đức Giêsu để làm cho một người què bẩm sinh được khỏi bệnh. Một sự kiện rành rành bao nhiêu người trông thấy, và cũng qua sự kiện đó, Thánh Phêrô bắt đầu nói cho người ta về việc người ta đã được tuyển chọn như thế nào qua ông Abraham, qua ông Jacob. Và rồi trong một cái quá trình của cả một dân tộc chờ mong đấng thiên sai đến, nhưng khi đấng thiên sai đến thì lại bị các nhà cầm quyền Do Thái và chính những người Do Thái lên án và giết chết. Tội lỗi của dân nặng như thế, nhưng mà những lời kinh thánh đã nói về đấng thiên sai phải được ứng nghiệm, là Ngài chịu đau khổ, chịu chết, nhưng mà Ngài đã sống lại. Và việc Ngài sống lại không phải là một cái gì đó ở trong sự mơ ước hay là trong sự hoang tưởng của chúng tôi. Từ vì khi Đức Giêsu sống lại, chúng tôi đã cùng ăn cùng uống với người. Và bây giờ chúng tôi làm chứng với mọi người rằng Ngài là cứu Chúa của mọi người, và chỉ ở nơi người mới có sự sống. Và thật vậy, trong thơ của Thánh Gioan Tông đồ gửi cho các tín hữu, Ngài cũng xác quyết về điều đó khi Ngài nói cái việc mà nhận biết Đức Giêsu đó không phải chỉ là nhận biết suông bằng trí óc mà thôi, nhưng mà việc nhận biết Đức Giêsu để cùng sống với Đức Giêsu. Và khi cùng sống với Đức Giêsu cũng có nghĩa là người ta giữ những điều Đức Giêsu dạy, và như thế là người ta sống trong cái lòng yêu mến Thiên Chúa và hiểu biết Thiên Chúa thật sự. Những điều mà các tông đồ đã làm chứng Đức Giêsu khi mà các ngài biết rõ Đức Giêsu đã từ trong cõi chết sống lại, và biết rõ được những mặc khải mà Chúa Giêsu nói qua Thánh Thần, các ngài hiểu rõ được cái vị trí mà Đức Giêsu mang lại ơn cứu độ cho loài người. Nên vì vậy những điều đó các tông đồ bất chấp. Trước kia là những con người ham hố danh vọng quyền thế, và những con người nhát gan, những con người bỏ Chúa khi mà Chúa chịu đau khổ. Nhưng mà ngày hôm nay họ là những con người sáng suốt, họ là những con người thông minh, họ là những con người can đảm, và làm chứng trước mặt mọi người là chúng tôi chứng nhận rằng Đức Giêsu đã được Thiên Chúa cho sống lại, và Ngài là đấng cứu độ muôn người. Kính thưa cộng đoàn, lời tuyên xưng, lời làm chứng của các tông đồ cũng chính là lời mà Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta làm chứng về Chúa. Người ta làm chứng không phải bằng lời nói không, nhưng mà nhất là làm chứng bằng đời sống của mình. Có một câu chuyện kể như thế này. Một người truyền đạo, người Công giáo, họ đi đến Ấn Độ để loan báo tin mừng về Chúa Giêsu, về đấng cứu độ cho những người Ấn Độ. Một ngày kia, người truyền giáo đó đến một cái khu phố, và ngài yêu cầu, ngài xin một người Ấn giáo, một người thông thái dạy đạo cho ngài, dạy tiếng Ấn Độ cho ngài. Thì người Ấn Độ đó nói như thế này: tôi không dạy cho ngài đâu. Hỏi tại sao? Tôi muốn học tiếng Ấn Độ để tôi nói chuyện với người Ấn Độ, tại sao lại không dạy cho tôi? Thì người Ấn Độ nói như thế này: tôi biết ông là người Công giáo, và tôi biết rằng ông đi đến đâu và ai tiếp xúc với ông thì một thời gian sau người ta cũng trở lại đạo Công giáo, nên vì vậy tôi không dám tiếp xúc với ông, sợ rằng tôi cũng bị ông lung lạc. Kính thưa cộng đoàn, lời của một người đó nói lên rằng cái sức mạnh của một người Kitô giáo khi mà sống đúng những lời Chúa Giêsu dạy, và như lời Thánh Gioan nói là sống yêu mến Đức Giêsu và hiểu biết Đức Giêsu, điều đó có nghĩa là người ta sống với Đức Giêsu và giữ những điều Đức Giêsu truyền. Vậy một người Kitô giáo là người mà được Chúa cứu chuộc, được Chúa yêu thương, tại sao lại không làm chứng cho Chúa Giêsu với người khác? Nếu trong trường hợp mình chưa hiểu biết Chúa Giêsu nhiều thì mình có nhiều phương cách để hiểu biết Chúa Giêsu, là mình đọc Kinh Thánh, đọc với tâm tình gặp gỡ Chúa Giêsu, rồi tham dự các bí tích này, tham dự với sự hiện diện của Chúa Giêsu, đối diện với Đức Giêsu trong thánh lễ, trong mình máu Thánh Chúa, và đối diện với Đức Giêsu khi mà mình gặp gỡ anh em của mình. Nếu trong trường hợp chúng ta có những tâm tưởng như thế thì tâm hồn của chúng ta sẽ thay đổi, và cuộc đời của chúng ta được Chúa Giêsu làm cho thành một thụ tạo mới, một con người mới. Và chính con người mới đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần và ơn phục sinh của Chúa Giêsu sẽ làm cho nhiều người nhận biết Đức Giêsu là đấng yêu mến và là đấng cứu độ họ.